Điển ra anh nói là cái khi mình lễ ra đó mà mỗi mỗi hạt cây bao nhiêu cái hạt bụi mà nó mình chạm được bao nhiêu hạt bụi mà nó sát nó nhiều á, thì cái công đức mình nó tăng trưởng theo cái hành thức mình chạm. Thành ra cái đại lễ của nó là cái nằm dài ra gì là chạm nhiều sức, cả mình cả độ nằm hết ra được công đức nhiều. Nó thì bên Tây Tạng thì nó có nó trích kinh điển nào của bên Phật Tông á thì họ nói gì đó. Thành ra đối với họ là đại lễ là cái lễ dài ra. Sau này thì mình qua bên ở Việt Nam tôi chưa thấy ai lễ dài hết trơn á, hay nhưng mà qua bên Trung Quốc tôi thấy nó có lễ dài, nó cũng có đại lễ, tức là nó cũng lễ giống như Tây Tạng vậy đó, lễ dài cái gì không biết là có bị, tại vì Trung Quốc là cái xứ mà nhiều đời ảnh hưởng bởi Mật Tông á, đời Mông Cổ cũng bị ảnh hưởng Mật Tông, đời Thanh cũng bị ảnh hưởng Mật Tông, những cái đời đó là quốc sư của họ là người Tây Tạng, đời Mông Cổ là quốc sư là đời Mông Cổ cũng theo Mật Tông. Thành ra họ có tao chế, thành ra bây giờ bên kia bên cũng như bên Trung Quốc á thì cái loại lễ đại lễ này mình vẫn thấy và nó vẫn gọi là đại lễ. Hay hướng về Phật chắp tay, chắp tay là một cái hình thức rồi lễ nghi ở bên Ấn Độ thôi. Ấn Độ rồi sau này Tàu nó cũng lấy cái chắp tay ra để mà làm lễ đi. Còn như mình thấy bên Tây phương này thì nhiều cái lễ nghi của nó nhiều khi bắt tay. Không phải cái lễ nghi gì. Nhưng mà tôi thấy cái lễ nghi này thì nó tương đối nó có vẻ là thấy nó đẹp.
Người dân cũng chắp tay vậy thầy.
Mình ảnh hưởng bên Phật giáo. Cái lễ nghi này thì thấy nó đẹp. Thứ hai là vấn đề mà giữ giới, giới đồ thì cũng phải bắt tay người nữ được. Mình bắt tay nam, bắt tay người nữ thì đã nói. Thầy là tôi thấy cái tư thế này bây giờ thì Tây phương nó cũng biết rồi. Nó thấy biết cái lối này là cái lối chào nhau, kính thưa và kính trọng. Thành vẫn sử dụng cái lối này. Về hướng về Phật chắp tay. Còn giờ ha, giờ cái chắp tay của mình đó, mình thực sự chắp tay nó đẹp á, thường thường ở đây quý vị đều bị cái lỗi hết là chắp tay luôn nó hở vậy nè. Hở vậy nè. Thấy không? Nó không có đẹp. Thực sự ra quý thầy ở đây không có để ý quý vị, giờ bây giờ để ý coi, quý thầy khác cũng chắp tay gì thôi à. Thấy không? Nó không có đẹp. Thành lối cái chắp tay đẹp á, mà đúng ra thì mình nên chắp theo cái loại như ấn gì đó, nó đẹp nhất. Nên là chắp tay theo cái loại gọi là nó gọi là vị phu liên hoa ấn á. Thấy không? Tức là cái hoa sen mà nó bứt chưa nở ra. Hoa sen bứt á, tức là không có bàn tay nó sát, không có bàn tay sát mà tay nó bụng lên như nè, nó hỏng cái lòng á, hỏng cái lòng á, còn cái ngón thì nó sát nhau. Ví dụ như mình cũng qua đường cái gì, qua đường nếu mình không để ý á thì luôn là mình về, mà cái việc nắm lại cái sát này tự nhiên nó lạ lắm, cái tâm mình nó có vẻ rồi nó dính chặt lắm, thấy không? Nó thì mình vẫn đập cho nó quen. Thứ hai
nhô lên
thầy, nhô chịu. Nó mộng lòng, gọi là một cái liên sang liên quan ấn mà. Sao liên quan thì giống như là qua sen chưa đỡ rồi qua sen sở nó bút nó trong này nó như nè những cái ấn này là ấn chánh, còn mình ấn tổng ấn của bên kia thì cái ấn mà còn ấn này nó gọi là ấn kính lễ. Cái ấn này là của nó, đúng này là ấn kính lễ. Mấy thầy Việt Nam á thì nó nói á, bắt cái này á cũng như là cái phải đè lên cái trái, cái phải mình có phải đè lên trái, tức là cái gì lẽ phải đó là dùng luôn lẽ phải để mà thắng phục cái thằng nào bên trái. Thường thường cái ấn này thì nó gọi là kim cang hợp trưởng. Cái này là ống kim cang hợp trưởng. Mà sẽ tắt đớp gì nè. Thấy có nhiều sách mà họ coi đó, họ bắt ra nè. Chỉ không kỹ sao tôi thấy nhiều sách nó chụp gì nè. Không phải cái loại này. Cái hợp trưởng nó bắt rất là kính. Thì cái này nó gọi là tổng nhiếp ấn trong cái loại lễ. Nên là kim cang hợp trưởng. Mà luôn luôn á, bên cái phải để anh tái. Không bao giờ bắt gì nha. Không bao giờ nếu mà bắt hai tay mà nó chồng lên á, thì luôn luôn á. Tôi nói mà bông là phải bên người trái. Ví dụ bắt bất cứ ấn gì, ví dụ như ấn chuyện đề đi, như ấn chuyện đề đi, thì luôn luôn là cái phải phải đè lên trái nè, chứ không được trái đè phải hết trơn. Phải đè lên trái chứ không được trái đè phải. Vì lý do trái đè phải tức là cái người đó rất là ngạo mạn mới bắt trái đè phải thôi, tức là họ vượt qua được cái trái, tức là phải bật thầy, bật một truyền pháp đó. Đại khái cũng như là mình nhắm sức mình có thể mình sáng tác bộ pháp mình truyền cho người ta thì mới dám là tại tội mới dám bắt cái này nó phải, tức là tối với tôi là cái tôi vẫn có thể tôi còn con được. Còn mà người mà tới mới học ấy, mà từ học mà từ cái sơ đẳng mà trở lên luôn luôn là phải đè lên đó, thì được học làm thầy làm tổ rồi không có nói gì, lúc đó muốn bắt phải là hình trái là, nhưng mà có cái chuyện xảo của nó. Thành ra luôn luôn tất cả những mặt tông để ý tại những món mặt tông nhiều khi mình nhìn trong hình á, nhiều khi nó tắt lùm lum hết trơn á, nhưng mà cơ nguyên tắc của họ đó, nghĩa là mình lúc mà đang tập một pháp nào của bất cứ loại ấn gì, nếu mà cái ấn hay so le thì luôn luôn phải nằm đó, thì khi các học trưởng cũng không ngoài quy lệ đó. Thấy không? Còn khi họ bắt cơ đã ngược cái gì đó tức là tay sẽ giữ rồi đó, hoặc là không biết quy tắc, hoặc là tay sẽ giữ, tay
khu sườn tay
hả,
thấy nó khu sườn
à, thật thật cái này rất là rắc lắm.
Dạ,
à, ta bắt gì? Gì nhưng mà thường thường á, nếu mà tập tập từ từ tập nó quen à, phải lên tay phải lên tay thì nó quen. Nhưng mà có nhiều người họ biết quy tắc rồi họ tắt được cái gì đó, tức là họ có cái chế độ khác. À, có cái chế độ khác là lúc này họ dùng cái tâm mà để họ chuyển pháp bằng cái năng lực của họ. À, còn cái này là mình đang hành pháp, đang thực tập pháp, thì mình đang tu cái pháp đó. À, thành mà luôn luôn là mình phải luôn luôn mình dùng cái gì cái lý, dùng cái gì phải để mình chiến thắng được những cái phiền não, những cái tham dục, những cái nặng, những cái bệnh tật. Thành ra cái mặt lòng nó có hai cái gì đó, cái gì nên nhớ nguyên tắc bắt cái gì bắt, đấy là hai tay hoặc là điều nhau. À, còn nếu bắt là bắt luôn luôn là trái ở trên phải. Cái như sử dụng ra phải là trái đi thì hai cái này nó đều là kiếm món hết. Kiếm nhân thù à, mà nhân thù nó bắt cái kiếm mắng, nhiều khi mình thế cái kiếm nhân thù bằng cái này. Nhưng mà bắt như gì á là cũng như là nhân thù chuyển pháp vậy đó. Nghe là lý, nghe là nó ấn vào tay trái á, cũng như là mình nghe là thứ dữ rồi đó. Ha, phải bắt điều gì á, ha, lần đầu mình đang hành pháp. Thường thường không ai dám chưa lên ha, thời Lê Sư chưa được ngày Kim Cang tắt đỏ cuối cùng, giai đoạn ảnh cuối cùng thì không ai dám bắt tay trái hết. Rồi mà kết báo thì bắt tay phải là nó lên rồi.
Bắn con mũi hay sao?
Anh ta mũi nhiều lắm, anh ta mũi lại nói về cái này nè. Thì là mũi nhiều lắm, ta mũi gì chúng ta mũi gì chúng ta mũi gì chúng ta mũi. Nó đen gì nó cũng ta mũi, tùy theo một bộ ta mũi khác nhau. Ta mũi ấn này là cái tập ấn đó đó. Thế lại bảo là hai tay này cũng là ta mũi, hai cái gì cũng là ta mũi. Cái này ta mũi ấn qua Di Đà, ta mũi ấn cái bộ khác.
Còn mũi ấn lúc mình đi qua đường cái này là
nó là đường là nó gọi là thí thực, cái cam lộ như thế.
Thầy pháp gì? Thầy nhất thành ra thầy cũng để đây thầy nói bút sen xin tặng người một vị Phật tương lai.
Thành ra từ từ đó mình bắt cái này ra mình để vậy thì nên dựng đứng nó nên có đẹp.
Dạ.
À, những đứng này nó đẹp mình kính nhớ kính gì nè thì thực sự nó đẹp. Chứ đa số mấy thầy ít để ý vô này đó, mấy thầy đa số thì cũng cái gì ai cũng gì à.
Thằng quên là hang gì ở đó.
Thành ra mình khi mình nói tưởng tượng nó sen thì nó kính à. Sao thì mình cứ gì thì mình tập.
Em chưa còn có đi dự khóa tu ở bên chùa tu viện Kim Sơn, thầy cái trình tự thầy. Dạ, mỗi lần Phật tử lên để bút sen vậy. Cái kiến chư mọi Phật tử thôi để nói anh coi bút sen xin tặng người một vị Phật tử
lai. Thì cái bên kia thì nó nói là cái này là vị phu liên hoa ớt.
Dạ, vị phu liên hoa ớt.
Vị phu liên hoa ớt là cái nó chưa cái liên hoa nó còn bút nó chưa nở. Thành thật là trong nguyên tắc là nếu mà mình bơi vào tông mà nó kỹ lắm, ví dụ như mình bắt cái gì thì mình ví dụ như thường thường là mình buông ra, ta sẽ tắn một buông ra thì nó gọi là xả, ra cái gì mà buông ra hành xả. Nhưng mà bơi vào tông nó khi mà mình hai tay là mình kết là đúng ấn, mà có những cái chú để đọc á, theo cái ấn đó thì tự nhiên cái năng điện nó tích vô đầu mình ngón tay. Nếu mà mình chẳng chấp tay nhưng mình hướng về ai mà cái tâm mình hấn gì đó, mà những cái tâm mình nghĩ ác á, thì những cái nguồn điện này nó trở thành ra những cái ác. Nó bắn thẳng vô người ta, nó gọi là quánh ấn á, quánh thẳng người ta, hay bằng cái năng lực tâm mình tập trung, bằng năng lực chú, rồi năng lực kết nữa, quánh thẳng người ta thì người ta có thể bị. Hồi xưa quý vị coi mà như mấy cái phim mà là của Tiếng Ngọc rồi đó, dường như nó chắp tay này nè, thì á Sư Ngọc cái là Sư Ngọc nát nữa, nó quánh nát bà phủ, thì nó có đó, hồi xưa nó quánh vậy đó. Mà thật sự ra, thành ra mấy cái mặt tâm mình học kỹ đó, họ chắp ấn từ từ họ xả, không nhờ họ xả họ buông ra vậy thôi. Buông là gì đó thì xả trên. Còn như mà không biết đó. Còn nếu mà kính trọng bằng cái tâm kính trọng thật là mát mẻ thì không sao. Hay mình đánh bằng như mình làm gì giao tiếp bằng cái sự cung kính thì nó không sao. Còn bình thường cái hai nhân gặp đại xuống gì mà không có nghĩ gì cho nhiều khi mình cái năng lực mình đang tập trung á, cái dòng linh nó đi ngang á, nó xẹt lên một đường đánh trúng người ta giận mình. À, người ta giận mình mà nó giận rồi nên nhiều khi nó phá mình chơi vậy đó. À, thành ra nếu mà kỹ thì tôi đắp gì cái cần thì mình buông ra gì thôi thì giờ sau mà nếu mà người nào thật tình cung kính mình xá thì người ta tục lại mình xá thì mình cứ xá. Nhưng thực sự cứ để tay em gặp cái đầu vậy được rồi, cúi đầu vậy được rồi, chứ không chụp vậy chụp gì là đánh á, năng lực tập trung đánh ra cái nhân điện nó sạc ra vậy nè. Thì có thể là những cái mà ma quỷ nó đi ngang mạnh quá trúng nó thì mình thực sự mình vô tình đó, nhưng mà nó bị thương thì nó ghét nó phá. Rồi thì ở đây thì bắt đầu ngày Pháp Tạng mới tới Phật đảnh lễ, thường thường là để tôn quý thôi. Thường thường tới cho đó thì có hai hình thức. Một cái nhất là như cái y thì có gì biết rồi vậy, thường luôn phải sửa cái y lại liền, lòi cái da phải ra. Ở đây thường luôn mình quấn y lòi phải rồi khỏi cần, Còn nếu không thì bên Nam Tông mà nó phủ trùm mà nó quấn nó kéo ở đây đó, thì bắt đầu là vô chánh điện. Thường bây giờ mấy thầy nó không còn làm gì nữa. Anh nhiều khi tôi đi mấy thầy lớn bên Nam Tông á, nhiều khi vô và họ vẫn để gì. Nhưng mà nhiều cái chùa khó bắt lỗ không cho vô nha. Nhiều chùa bên Thái Lan cái điện khó bước vô chánh điện mà không chịu thở và hỏi lên á là không cho vô à. Nghĩa là nhiều có thể trùm, có cách bó quấn gì kéo thầy cụp vô mắt vậy nè, thì nó trùm luôn cái dai mấy người đó. Thôi mình bắt nó khách thịt đó, nó trùm luôn bên đây không thấy. À, nhưng mà chẳng hạn như mà vô chánh điện á, lỗ đầu là bung cái xả ra liền, buông ra cái xả ra quấn kịch rồi dễ nó bắt thảy lên đây cái lòi cái này này thì vô. À, thì cái phong tục cái này là phong tục thời Ấn Độ thôi, nó tỏ lòng cung kính có Đức Phật. Rồi chẳng hạn như mà quỳ cũng vậy, mà vô cái gặp như Phật thì rồi là xả y để đội bên đại rồi chi hiểu tán thán bệnh lễ hành thức là mình tỏ sự cung kính như đó gì đó. Hồi đó đây cũng vậy nè, theo đại phong tục thì lúc trước là đã xả y rồi đàng hoàng hết trơn rồi, thì bắt đầu là mới đọc tán thán là già tha khen Phật nó trở thành tán tán, kệ nó thành tụng tán thán, nó có chữ khen trong này nè. Cái già tha không chỉ có nghĩa là kệ thôi, nhưng mà cái già tha khen Phật đó, tức là một cái bài kệ mà tính cách tán thán và phát nguyện rộng lớn. Trong cái này là vừa tán thán mà vừa phát nguyện. Rồi ở dưới 5 6 phần cuối, biết cái gì mà của Phật á là mình tán thán hết. Theo thường thường mấy bài kinh á, cái công đức tán thán Phật đó là sanh, cái sanh cho mình nó tướng hảo, rồi sanh cho mình á đời này đời kia, khi mình sanh ra luôn luôn mình gặp được Phật, cái tâm mình luôn luôn, cái đầu mình luôn luôn dính mắt về sắc tướng của Đức Phật, dính mắt về pháp của Đức Phật, dính mắt về tất cả những cái hay của Đức Phật, cái tâm mình nghĩ ra cho mình gieo duyên trực tiếp với Đức Phật. Thành ra cái tán này nó lợi hại lắm. Nếu mà mình tán thán nhiều những cái sao thường nếu mà tán pháp á, thường gặp được cái pháp đó và tu pháp đó nó lẹ. Còn cái tán Phật hay tán thì thánh tăng á, là những kiếp sau đời kiếp sau mình gặp những hiện thánh tăng, gặp được những thánh tăng. Cái tán thán là mình thích, nó gieo duyên mà công đức nó lớn, tại vì đây là chỗ phước điền. Sau khi mình tán thán đó nó được công đức lớn là đời sau bình thường là nếu mà mình nếu mà sanh trong cái nhân đạo mà sanh ra mà chưa gặp cái nhân duyên Phật pháp là làm lớn luôn. À, tại vì công đức này sẽ được đời người sau người ta tôn trọng, người ta môn phục, người ta tán thán, người ta cũng như là mình làm hồi xưa vậy đó. À, thì khi mà có cái qua đức lớn như vậy đó, mình sắp âm đi tu thì mình làm chỗ là làm gương cho những người khác, tại vì những người đó đã quá lớn rồi, nhưng Đức Phật Thích Ca đó, là bọn tử mà đi tu vậy đó, bao nhiêu chúng nó sẽ quy tụ theo. À, công đức tán thán nó lợi lạc lắm. Thành đầu tiên á là tán thán hay tán thán, ví dụ muốn tán thán là phải hiểu Phật, hiểu cái hay của Phật. Tán tán có thể tán tán bằng sắc tướng, tán tán bằng trí tuệ, tán tán bằng bát nhã, tán tán cái bát nhã của Đức Phật, tán tán bằng cái tứ vương hệ biện của Đức Phật, tán tán nhằm độ tha. Thì sao mình biết cái gì mình tán tán đó? Thì thường đa số những bài tán tán trong kinh đó là tích ra những cái bài nổi tiếng trong các kinh điển ra. Thường mấy thầy ít khi nào mà đem cái bài tán tán của mình mà đem vô để trong kinh đó, mình lấy những cái bài tán tán nổi tiếng trong kinh để ra, thì cái bài đó mà do những vị Bồ Tát hay Đức Phật hồi xưa đã từng tán tán nó có lực lạ lắm. Chừng nào cái gì mà đắc ngộ rồi đó, bất cứ cái gì nói ngang hay là chép cái gì ra, cái đó nó trở thành, nó có công đức, nó có năng lực. Thế mà người nào mà tùy thuận theo cái đó mà tu thì thành, nó ngộ vậy đó. Còn lúc mà mình chưa đắc ngộ á, thì bây giờ mình viết văn cho nó hay đi, viết văn là thơ văn chương thơ phú này là thiệt là hay đi, không đọc không có công đức nào chứ, không có thể tiếp gì hết. Ngộ thì mới là khi cái người giác ngộ đó, nhất thiết lời nói, nghĩa là cái chấu tay, cái tay cái chân đưa ra đều là ấn chú pháp. Pháp ấn hết, cái gì cũng là quy nghi, cũng nhiều là pháp ấn hết đó. Còn mấy người không ngộ á, bây giờ cứ coi, bây giờ khi mình đọc thể quan trọng nhất là những cái gì mà thuộc về kinh điển cái gì đó. Anh đọc mà kệ nhỏ rồi công đức cũng phát sanh, cái bản thể của nó là cái bản thể từ cái tâm thanh tịnh nó thành năng ngữ ngôn. Thành ra khi mình đọc đó, tức là mình đọc qua cái bản thể tâm thanh tịnh đó, nó cũng như là cái gốc cho cái ngọn đi với nhau, rồi tự nhiên nó sẽ vung đập ngược trở lại trong cái tâm của mình, nó làm cho cái tâm mình nó mở rồi. Thành ra tất cả kinh điển Nam Tông, kinh điển Bắc Tông, kinh điển gì nếu là kinh điển rồi đọc đều linh hết, đọc đều linh hết đó. Cầu nguyện cái gì cũng có thể thành tựu đó đó. Không, nhưng mà luận của chư tổ thì có những cái đoạn linh đoạn không linh tùy theo tổ đắc hay không đắc, nhưng mà tất cả kinh điển giờ lấy kinh điển nào đọc linh, chứ phải những bài kinh điển là kinh tụng mà đọc linh, bất cứ kinh gì của Phật đó đọc đều linh hết. Riêng cái kinh gì giới đó, thì đọc để từ tà ma là mạnh nhất. Cái giới thường thường cái nào bị kẹt gì tà ma gì đó, đọc kinh giới là ma đi, đặc biệt á, còn một số kinh kia thì nó có công dụng riêng, có những kinh mở về bát nhã, có những kinh mở về thiền định, có những kinh tăng trưởng phước báo, tăng trưởng công đức, nhưng mà đủ chung á là nó tăng trưởng cho cái pháp để giải thoát. Thành thử ra mấy cái bài mà tán trong kinh điển mình á, như là sắc thập phẩm nhi diệu trang nghiêm không thể nghĩ bàn, rồi người đó một bài kinh lấy trong kinh nào ra đó, chứ không phải là chữ tổ đặt. Đa số chữ tổ đặt á là đa số đặt nguyện nhiều hơn, tại vì đó nguyện mình có lúc nào mình xúc động quá, mình làm cái bài nguyện để mình thành cái lạc, ví dụ như vậy đó, rồi tổ sau này hay quá người ta lấy cái nguyện đó người ta để vô. Chứ bình thường là đa số là trích trong kinh điển, đúng không? Tàu thì có đó còn cái nữa, nhiều khi là nó lấy những cái bài tán của mấy vị vua kể vô. Tàu thì nó có cái là nó trọng vua là trên hết, thành ra ông vua nó theo Phật mà ông làm mà cái bài nó tán nó hay quá tưởng tượng đem vô. Chẳng hạn như cái bài mà có bà Võ Tắc Thiên á, vô thượng năm trăm vị vua pháp bá thiên giảng tiếp ngàn cơ ngộ, là bài của bà Võ Tắc Thiên bà tán, rồi như bà là vua rồi mới đem vô. Thì tàu đó cái là ảnh hưởng cái đó. Còn đa số mà những bài Ấn Độ, Tây Tạng làm những bài tán đó, hoặc là nó vua viết nó dẹp không hết, người đó phải đắc đạo không hợp, đắc ít nhất là đắc đạo là tổ không phải. Thứ hai á là lấy trong kinh, ở đây nhiều khi mình trong giai đoạn mà mình muốn công đức, mình muốn có công đức luôn, công đức tán thật á, thường hay là mình coi cái bài tán nào hay, lấy cái bài tán nó vô mình đọc thì nó hay. Xong mình đọc một cái bài mình sắc bát, mặc dầu kệ văn thơ nó hay nhưng mà thực sự nó không công đức mạnh, thì nó có được cái là mình có được phước báo gì tán thán thôi, nhưng mà phước báo riêng đặc biệt kinh không có. Cái uy lực mà kinh là nó được cái lợi lạc gì đó, cái gì mà tụng kinh thì thực sự tụng kinh nhưng thường cái tâm mình tán loạn công đức nó giảm phát sanh rồi, kỳ vậy đó.
Có công đức
kỳ lắm, tại vì cái năng lực kinh nó kỳ cục lắm. Thành thử ra mình hồi xưa đó là ngày Ngọc Lâm rồi hay ngày Giác Ngộ rồi đó, thì ngày phải bắt Chư Tăng phải tụng kinh. Cái thời đó là cái thời ngày Ngọc Lâm, là đa số người ta tu thiền không à, ngày Ngọc Lâm là nhà Thanh đó. Lúc đó người ta đa số tu thiền, cái kinh điển không có tụng. Sau khi mà ngày Ngọc Lâm mà nhộ tâm rồi đó, thì chính sau khi ngày đi hết tụng lâm rồi, ngày thấy là có những người họ tu thiền đắc được, có những người tu không có đắc được gì hết đó. Mà nếu mà không có cách gì mà gây tạo công đức cho họ thì sao họ bị trở ngại đó. Thành ra là ngày lấy cái quyền lực của pháp sư đó, ngày mới làm cái kinh nghiệm tụng, bây giờ mình đang tụng rồi. Là ngày Ngọc Lâm ngày soạn á, ngày đắc, và bây giờ quý vị phải tụng. Mắt ổng lấy cái lệnh của sư mà, bây giờ chùa thiền tông gì tôi không hiểu phải tụng hết á. Thì cái thời Ngọc Lâm là tất cả những thiền môn là phải tụng kinh cũng hết à, rồi ngoài cái dẫn đến tu thiền gì tôi, thì nó cũng làm cái phương tiện của ngài. Thì ngài sợ rằng là tu thiền mà đời này nó không đắc gì mà biết sao nó không đức nữa, không giao duyên với pháp mạnh nữa thì sao không biết làm gì. Thì tụng kinh mặc dầu nếu mình có vấn đề mình vô kinh được mà cái tâm mình nó mở ra thì không nói ngon rồi, còn nếu không có tụng trong cái tán tâm trong gì, nó bản năng kinh điển nó có công đức, nó thuộc về công đức, thuộc về pháp. Hay là tụng kinh mà tụng kinh trong mê sai, tụng kinh mà tụng cho lớn, tụng cho nó hay, hay không có tán thán đâu nó, thì được thêm công đức nữa. Rồi tụng kinh phải có lối tán thán pháp, còn tụng kinh đó là đạo đọc thì nó được cái công đức là đọc thôi, đọc thường thôi. Còn đọc là muốn cho nó hay, muốn người ta nghe ra, người ta cảm giác, người ta phong phú người ta đó. Thì cái người có tâm gì đó thì đại được công đức cho nó tán thán pháp.